Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã đến ngày thứ 6 rồi và đố anh Quang Hưng không nói về ông Trump trong ngày hôm nay được không?
Dạ vâng. Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Quang và quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị là ngày nào chúng ta cũng nói về ông Donald Trump hết và ngày hôm nay chắc là cũng không có cái gì thoát nổi cái tên của ông Donald Trump. Trong suốt cái thời gian qua thì hầu như là ngày nào chúng ta cũng nhắc đến tên của ông ấy. Nhưng mà bên Dallas thì người ta lại có thể nói về cái trường hợp là thời tiết có thể sẽ thay đổi trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa thôi. Bởi vì mấy ngày hôm nay biết là nhiệt độ ngày hôm nay lên tới cả 103 độ, ngày hôm qua cũng trên 100, nóng vô cùng. Bây giờ ai cũng vậy, chỉ có muốn làm sao có một cái trận mưa nó làm cho mát cái thời tiết và nó dịu lại cái không khí nóng gắt của cái mùa hè. Đó là cái tin mà người ta chuẩn bị đón nhận vào ngày mai thôi anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì Dallas thì có vẻ may mắn hơn Houston khi mà Houston thì trong ngày hôm qua, hôm nay và những ngày kế tiếp đều thấy rằng là cơ hội nhiệt độ lên 3 con số là khá lớn và thấy rằng là không có mưa. Nên đôi bên đều chờ, mong chờ những cơn mưa, nhưng mà có vẻ như Dallas thì may mắn hơn, sẽ có những cơn mưa trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn nói đến một phần tin mà sáng nay thấy rằng là nhiều tờ báo cũng đã nói, đó là việc Nga đã bắt đầu trả đũa lại việc Hoa Kỳ có những biện pháp chế tài đối với mình. Thì Moscow đã yêu cầu Hoa Kỳ giảm số nhân viên ngoại giao ở Nga trước ngày 1 tháng 9 tới đây, và cho biết sẽ tịch thu một số căn nhà tại khu vực nông thôn và một số nhà kho mà các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ đang sử dụng nhằm đối phó và trả đũa lại lệnh trừng phạt mới đây của Hoa Kỳ đối với Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga là các biện pháp đáp trả được đưa ra một ngày sau khi Thượng viện trong ngày hôm qua 27 tháng 7 thông qua một dự luật trừng phạt mới đối với Nga và đẩy Tổng thống Trump vào thế khó khăn hơn, buộc ông phải có thái độ cứng rắn đối với Moscow. Và Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo Hoa Kỳ rằng Moscow sẽ đáp trả nếu Washington trục xuất các nhà ngoại giao của Nga. Thì đây là một bước đi mới mà chính quyền Nga nhằm đáp trả lại những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Thì bây giờ ông Trump cũng đang gặp khó khăn, bởi vì từ trước đến giờ chúng ta thấy rằng ông Trump không có bất kỳ một hành động mạnh mẽ nào đối với chính quyền Nga Xô. Và nhiều người đồn đoán rằng là ông có những cái mối liên hệ với chính quyền Nga và đã có những cuộc điều tra nhắm vào việc ông Trump cũng như bộ máy vận động tranh cử của ông trong năm ngoái có những mối liên hệ nào hay không. Thì bây giờ ông Trump lại phải đối mặt với thêm một vấn đề khó khăn nữa rồi, anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy, sáng sớm ngày hôm nay thì Bộ trưởng Ngoại giao của Nga thì ông có tuyên bố là phía bên Hoa Kỳ cần phải giảm cái số nhân viên của Bộ Ngoại giao xuống ở hiện đang làm việc ở nước Nga. Và phía bên Thượng viện thì ngày hôm qua là họ cũng có đưa ra một cái dự luật nhằm chế tài đối với lại ba quốc gia, trong đó có Nga, có Iran và có Bắc Triều Tiên. Và họ đã gửi đến cho Tòa Bạch Ốc để mà Tổng thống Donald Trump ký rồi. Không biết là ông ký không, chắc là ông phải ký. Là trong cái dự luật này nó có một cái điều khoản là sẽ cấm ông Trump không có được giảm nhẹ hay là loại bỏ một số những cái chế tài đối với lại nước Nga, ngoại trừ phải có sự chấp thuận của Quốc hội. Và cái dự luật này là họ nhằm trừng phạt nước Nga, bởi vì nước Nga bị tình nghi là có quậy phá trong cái vụ bầu tổng thống năm 2016, và đặc biệt là họ có những cái hành động về quân đội, quân sự đối với lại Ukraine cũng như là Syria. À, nơi đây thì quý vị cũng biết là phía bên Điện Cẩm Linh đã ủng hộ cho ông Tổng thống Bashar al-Assad là Tổng thống của Syria. Bộ Ngoại giao của nước Nga vào sáng ngày hôm nay có đưa ra một cái bản thông cáo và nói rằng là cái con số các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ ở Nga cần phải được giảm bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9 sắp tới đây. Nhưng mà người ta vẫn chưa có rõ là hiện nay có bao nhiêu nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ đang làm việc ở bên nước Nga. Và đây là một cái điều người ta thấy có những cái sự chế tài mới đánh vào ông Vladimir Putin, cũng như là cái lệnh chế tài này đó thì hầu hết là ảnh hưởng đến những cái người làm việc rất là thân cận đối với lại Tổng thống Vladimir Putin, và những ai mà người phía bên Mỹ cho rằng là đã vi phạm nhân quyền, cũng như là sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến một số các bộ phận có liên quan đến cái nền kinh tế của Nga, và đặc biệt là có cái điều khoản có liên quan đến cái việc mà bán vũ khí cũng như là xuất cảng về năng lượng cho từ của nước Nga. Thì chúng ta biết là trong khoảng thời gian gần đây, ngay cả Ba Lan hoặc là các nước Âu Châu vẫn còn mua hơi đốt hoặc là xăng dầu rẻ của phía bên nước Nga, và nếu cái điều này xảy ra đó thì có thể là sẽ làm chậm lại về cái việc xuất cảng năng lượng dầu hỏa. Tuy nhiên là cái dự luật này thì phía bên các quốc gia khai thác, những cái công ty khai thác dầu hỏa của Hoa Kỳ cũng như là những công ty hơi đốt thì họ cũng phàn nàn là bởi vì chính họ cũng sẽ ảnh hưởng trong cái lệnh chế tài của nước Nga này, đang Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đối với lệnh chế tài lần này đó thì nhiều người cho rằng dù muốn dù không thì Tổng thống Trump vẫn phải ký vào quyết định này để nó trở thành luật. Bởi vì đã được, thứ nhất là đã được Thượng viện nhất trí thông qua. Thứ hai, nếu mà ông Trump không muốn những cái tiếng nói phản đối cho rằng ông có sự thiên vị hoặc là có những mối liên hệ nào với Nga, thì ông bắt buộc phải ký để khẳng định mình không có bất kỳ mối liên hệ nào với Nga như là trước đây ông đã từng khẳng định. Dự luật đưa ra trong bối cảnh là các nhà lập pháp đang điều tra khả năng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái và nghi ngờ rằng có sự thông đồng giữa các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump với chính quyền Moscow, mặc dù cả phía Nga và phía ông Trump đều đã lên tiếng phủ nhận điều đó. Dự luật dài 184 trang, nhắm đến những vi phạm nhân quyền, vấn đề tham nhũng và tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga như mua bán vũ khí và xuất khẩu năng lượng, như là anh Quang Hưng đã từng trình bày. Và thưa quý vị, không những trừng phạt nhắm vào Nga, mà trong ngày hôm qua thì Thượng viện cũng đã thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào cả Iran và Bắc Hàn. Thì với 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống, trong ngày hôm qua Thượng viện đã thông qua dự luật trừng phạt kể trên. Và dự luật mới thì cho biết rằng là dự luật thì được thông qua tại Thượng viện và Hạ viện và sẽ được chuyển đến Tổng thống Trump để ký thành luật. Và cũng buộc Tổng thống phải thông qua Quốc hội nếu muốn dỡ bỏ bất cứ lệnh trừng phạt nào đối với Nga. Nếu mà Tổng thống Trump lựa chọn cách phủ quyết dự luật, thì Quốc hội vẫn có quyền bác bỏ quyết định phủ quyết của Tổng thống và thông qua thành luật mà thôi. Các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt, một phần nhằm phản ứng trước cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử vào năm ngoái. Và theo như Tổng thống, dự luật cũng đã đề xuất các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng hợp tác, ngân hàng nước ngoài hợp tác với chính quyền Bắc Hàn, cũng như các cá nhân liên quan đến chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Iran và có những cái mối hợp tác làm ăn với chính quyền Iran. Thì có vẻ như Thượng viện đã bắt đầu siết chặt hơn nữa về những lệnh trừng phạt đối với các quốc gia vi phạm này, và không biết rằng là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quốc gia, và các quốc gia này như là Bắc Hàn, Iran hoặc là Nga sẽ có phản ứng gì. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là dù cho Tổng thống Trump có muốn hay không thì ông vẫn phải ký thành luật thôi, bởi vì không có Tổng thống Trump ký thì với sự thông qua của Thượng viện và Hạ viện thì dự luật này cũng sẽ thành luật mà thôi, và chúng ta chờ xem trong thời gian sắp tới sự việc gì sẽ tiếp tục xảy ra đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tối ngày hôm qua thì hầu như là các vị thượng nghị sĩ họ đã không có ngủ mãi cho sáng sớm ngày hôm nay. Thì sáng ngày hôm nay thứ sáu là họ có bỏ phiếu, nhưng mà bỏ phiếu bác bỏ về một cái thỏa thuận gọi là chỉ một phần thay đổi cái dự luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, không thôi thì họ cũng không có chịu. Như vậy đó là người ta thấy về cái vấn đề xóa bỏ đạo luật y tế Obamacare rất là khó. Và hiện nay người ta vẫn chưa có rõ là các vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa là họ sẽ đối xử ra sao về cái dự luật y tế này. Mặc dù là họ hứa đã từ 7 năm qua là sẽ xóa bỏ chương trình Obamacare. Thủ lĩnh đảng đa số của Thượng viện là ông McConnell sáng ngày hôm nay có nói thôi thì bây giờ tạm thời không có bàn về cái dự luật cải tổ y tế nữa, và công bố là Thượng viện sẽ bàn thảo về cái vấn đề này vào tuần sau. Thì ông Trump sáng ngày hôm nay có phản ứng trên cái Twitter, ông có nói rằng là 3 vị đảng Cộng Hòa và 48 đảng viên đảng Dân Chủ đã làm cho người Mỹ thất vọng là bởi vì cái dự luật mà họ đã bỏ phiếu chống. Thì một trong những cái lá phiếu quan trọng đã bỏ phiếu chống lại cái điều khoản này đó là cái lá phiếu của ông Thượng nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng Hòa Arizona. Ông Thượng nghị sĩ này vừa mới trở lại làm việc trong tuần này sau khi mà các bác sĩ chẩn bệnh nói rằng là ông đã bị bệnh ung thư màng óc. Có 2 vị đảng viên của đảng Cộng Hòa khác là Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska và bà Susan Collins của tiểu bang Maine đã cùng chung với lại ông John McCain và toàn thể các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu chống lại cái tu chính này. Cũng trên Twitter thì ông John McCain có nói là xóa bỏ về cái điều khoản xóa bỏ Obamacare nó chưa có đủ để mà có thể làm cho cái việc mà chúng tôi thỏa thuận. Có nghĩa là cái việc mà xóa bỏ hoặc là sửa đổi Obamacare bây giờ đó rất là khó. Và cái tu chính của cái tuần lễ vừa rồi mà phía bên các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đưa ra đó, nó chỉ là một cái phần khởi đầu để mà có thể sẽ còn cùng thương lượng với là Hạ viện mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ chẳng đi tới đâu. Tức là người ta vẫn chưa có biết được rằng là cái việc mà đảng Cộng Hòa xóa bỏ hoặc là sửa đổi chương trình Obamacare nó sẽ có thành công hay không. Và rất là xa vời, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, Thượng nghị sĩ John McCain thì cũng đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng đảng phái, phe phái ở Thượng viện và Hạ viện, thậm chí trong Tòa Bạch Cung. Và trong tối ngày hôm qua thì các thượng nghị sĩ chúng ta thấy rất là tội nghiệp, không có thể ngủ được. Và ông McCain đã cho rằng là tình trạng giờ lộn xộn tại Thượng viện, Hạ viện cũng như rằng là Tòa Bạch Cung là hậu quả của tình trạng phe phái giữa các bên và kêu gọi gạt sang một bên để đưa đất nước tiến lên. Và thưa quý vị, cũng theo như là tình trạng phe phái mà như Trung Khôn Nguyên vừa trình bày, thì theo như tân giám đốc thông tin liên lạc của Tòa Bạch Cung, ông Anthony Scaramucci, trong ngày hôm qua đã rất là bực mình và than phiền trên Twitter rằng tình trạng rò rỉ tin tức nội bộ tại đây là rất nghiêm trọng và đe dọa sẽ gọi cho cơ quan FBI để điều tra và lên tiếng chỉ trích những thành phần rò rỉ tin tức tại Tòa Bạch Cung. Những người mà theo ông Scaramucci đã cho rằng là đang làm nhiệm vụ cứu nước Mỹ khỏi Tổng thống Trump. Tình trạng đấu đá phe phái trong các giới chức hàng đầu thân cận của Tổng thống Trump là điều mà giới truyền thông đã biết từ lâu nay. Nhưng các nhân vật chính trong cuộc đã bắt đầu từ từ hé lộ những thông tin ra ngoài. Thì bản tin của tờ USA Today cho hay ông Scaramucci muốn ám chỉ một nhánh của văn phòng Tòa Bạch Ốc. Đó là ông Reince Priebus, người mới gần đây đã tìm cách ngăn cản Tổng thống Trump tiếp nhận ông Scaramucci. Và ông cho rằng là ông Reince là một trong những người đã rò rỉ thông tin. Nguyên do đưa đến vụ này là việc trang Politico đăng tải hồ sơ cá nhân của ông này, người vốn đã hoạt động trong nhiều năm trong ngành tài chính tại Wall Street. Thì hồ sơ này đăng tải trong tối ngày thứ Tư cho thấy khối tài sản của ông Scaramucci có thể lên đến 85 triệu Mỹ Kim và cũng cho thấy số lời 4 triệu 900 ngàn Mỹ Kim từ cổ phần của mình trong công ty đầu tư Skybridge Capital chỉ trong 6 tháng đầu năm nay. Mặc dù tờ Politico cho rằng đây là những tài liệu chính phủ sẵn sàng cung cấp cho người dân nếu được yêu cầu, nhưng mà ông Scaramucci cũng rất là giận dữ nói rằng đây là một tội hình sự và sẽ liên lạc với FBI cùng Bộ Tư pháp để điều tra. Khi được ký giả Chris Cuomo của đài CNN hỏi rằng phải chăng ông đổ lỗi cho ông Priebus, thì ông Scaramucci nói rằng các nhà báo biết ai là kẻ tung tin, và nếu ông Reince muốn giải thích ông không phải, thì ông này phải tự mình làm điều đó. Nhưng mà ông lại chối rằng là không có tố cáo ông này để lọt tin tức ra ngoài và nói rằng ông chỉ muốn nêu tên cái ông này để cho thấy rằng là các giới chức hàng đầu cũng cần phải có những hành động để chặn đứng tình trạng này. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là không biết các hãng tin quốc tế có cách gì mà tại sao những thông tin nội bộ đáng lý những thành viên cốt cán bên trong mới biết mà thôi. Thì bây giờ mọi thông tin đều tràn lan trên các mặt báo hết. Nên vì thế dẫn đến tình trạng người ta cho rằng là các thành viên đấu đá nội bộ lẫn nhau nên tung tin ra ngoài nhằm hạ bệ đối thủ. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là tình trạng cũng rối như canh hẹ về anh Quang Hưng.
À, đúng như vậy. Trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về những cái tuyên bố của ông Anthony Scaramucci. Ông này là mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm giữ cái chức đứng đầu trưởng cái ngành thông tin liên lạc đối với lại tòa bạch ốc mà thôi, cũng có thể nói là phát ngôn viên của tòa bạch ốc. Và ông này thì ngày hôm qua có những cái lời lẽ cũng khá là to tiếng khi mà ông cũng chỉ trích luôn cả cái người được xem là cố vấn cao cấp của tòa bạch ốc của Tổng thống Donald Trump, và cũng là cái người mà đưa ra những cái chiến thuật tranh cử vừa rồi là ông Steve Bannon. Thì ông Anthony này cũng có nói là ông Steve Bannon cũng đã sử dụng, gọi là lợi dụng cái việc mà thắng cử của Donald Trump để mà gây tiếng tăm, danh tiếng cho chính mình. Nhưng mà cái việc mà người ta đã tiết lộ những cái thông tin, mặc dù là thông tin rất là nhỏ, cũng đã lọt ra ngoài cho báo chí, như vậy là rõ ràng là bên trong tòa bạch ốc có những, có rất là nhiều người đã lấy những cái thông tin đó để mà bán hoặc là lợi dụng để mà đưa cho báo chí, báo chí đăng. Chẳng hạn như những cái trường hợp như là ông Anthony Scaramucci dùng cơm tối với lại Tổng thống Donald Trump trước khi mà được bổ nhiệm là giữ một cái chức vụ trong tàu bạch ốc, thì cũng được báo chí biết. Vậy thì chỉ là một cái bữa cơm tối bình thường thôi, không thôi mà cũng đã được báo chí biết như vậy, thì rõ ràng là bên trong có những cái ai đó đã sử dụng những cái việc làm để mà có thể bán thông tin cho các hãng truyền hình hay là những cái tờ báo quan trọng. Chúng tôi muốn nói về Việt Nam một chút xíu, là tin sáng ngày hôm nay cũng cho biết là Ủy ban về kiểm tra tỉnh Hà Tĩnh thì họ có công bố 10 cái danh sách cán bộ mà họ nói rằng là đã có những cái quản lý sai phạm có liên quan đến Formosa. Thì trong 10 cán bộ này thì là thuộc cái ban thường vụ của tỉnh Hà Tĩnh, và nghe nói là họ sẽ bị kiểm tra cũng như là xem xét về cái trách nhiệm. 5 cán bộ đó thì được nói rằng là có những cái sai phạm, vi phạm trong quản lý, và những cái người này chắc chắn sẽ bị mất chức khi mà họ có những cái việc làm sai trái trong cái dự án Formosa. Còn lại 5 người thì nghe nói là đây là họ chỉ vi phạm với cái mức độ nhẹ, tức là bị kiểm điểm thôi. Tỉnh Hà Tĩnh thì họ nói rằng là họ đã hoàn thành về cái công tác bồi thường cho 56.000 người bị ảnh hưởng và cũng đã chi trả một số tiền rồi. Tuy nhiên thì đến cuối tháng 7 thì rất là nhiều người dân ở Hà Tĩnh cũng như là Quảng Bình, họ có nói là vẫn chưa nhận được cái tiền bồi thường. Và người ta thấy rằng là thực tế thì trái hẳn với những cái thông tin báo chí ở trong nước. Họ giống như là trường hợp mà ông, mà những cái điều mà ông phó thủ tướng thường trực là ông Trương Hòa Bình nói rằng là đã bồi thường cho người dân trước ngày 30 tháng 6 rồi. Nhưng mà tới ngày thời gian này thì một số thì cũng đã nhận được cái tiền bồi thường nhưng mà rất ít. Nhưng mà một số khác thì họ vẫn chưa nhận được cái tiền bồi thường của phía nhà cầm quyền Việt Nam. Thì rõ ràng là không biết là cái số tiền 500 triệu đô la nó đi về đâu. Một phần thì nó quá nhỏ, nó lại đến tay người dân, nhưng mà chắc là phần khác vẫn còn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn còn giữ hoặc là đã vào túi của các cán bộ rồi, anh Khương Nguyên.
Câu hỏi này rất là đơn giản mà anh Quang Hưng. Ai cũng biết tiền đi về đâu rồi. Và thật sự thưa quý vị, chắc chắn tiền không có vào tay những nạn nhân của Formosa mà vào tay các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Và ở đây thì như bản tin anh Quang Hưng có nói rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam công bố 10 cán bộ có liên quan đến vụ Formosa. Mà quý vị thử nghĩ xem, vụ Formosa lớn như vậy mà chỉ có 10 người liên quan thôi sao? Thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây rằng là có vẻ như đây là 10 con cá chết thay mà thôi, chứ không phải là những cái giới chức đầu não của vụ Formosa. Và chắc có lẽ cũng còn lâu lắm thì chính quyền mới công bố ra là những người nào thật sự là chủ mưu hoặc là phải chịu trách nhiệm chính trong việc liên quan đến Formosa. Và cũng liên quan đến việc các giới chức của Việt Nam thì sáng nay có một bản tin khá là buồn cười. Đó là một giới chức đầu tiên tại Việt Nam bị phát giác là kê khai tài sản không trung thực. Thì ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh, tức là các giới chức đầu tiên, Tại vì các giới chức Việt Nam thật ra không ai kê khai tài sản của mình đúng cả. Tại vì nếu kê sai đúng thì với mức lương èo ụt của các giới chức của chính quyền thì làm sao có được khối tài sản khổng lồ đó. Và lần này có vẻ lại một con dê chết thay, đó là ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, được cáo buộc là đã kê khai tài sản không trung thực. Thì rõ ràng đây được xem như là chỉ là một trong một phần nổi trong một tảng băng rất lớn, đó là tài sản của các giới chức chính quyền Cộng sản Việt Nam ở đâu mà có, mà lại nhiều như vậy, nhưng không ông nào dám công bố hết, và nếu công bố thì chỉ công bố một phần rất ít trong khối tài sản của mình mà thôi. Và nếu mà ai bị đưa lên mặt báo thì có lẽ là tại vì tình trạng đấu đá phe phái mà thôi. Thì bây giờ không biết rằng là các ông này còn bao nhiêu tài sản ngầm, tài sản chìm, tài sản nổi. Nhưng mà biết rằng là các ông này với mức lương của mình mà có được như vậy thì là một cái chuyện không hợp lý chút nào, anh Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, họ có rất nhiều tiền. Đó là chỉ là một phần rất là nhỏ, một phần ngàn cái tài sản của những cái cán bộ mà thôi. Đối với lại những cái cán bộ giống như là ông Nguyễn Tấn Dũng thì chúng ta cũng biết là có bạc tỷ. Ngay cả con trai, con gái hoặc là con rể của ông Nguyễn Tấn Dũng đi chăng nữa thì cũng đã có đủ cả hàng trăm triệu Mỹ Kim mua cái phần hùng của một cái đội banh của Hoa Kỳ. Như vậy chúng ta cũng thấy là họ rất là giàu có, tiền của khắp nơi, nhất là ở Hoa Kỳ. Vâng, thì cũng ở Việt Nam, ngày hôm qua thì chúng tôi, Đài Sài Gòn cũng có nói về cái vị đại sứ mới, tân đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đó là ông Daniel Brickenbrick. Ông này đó thì được Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đề cử và sẽ chuẩn bị về Việt Nam để lãnh cái chức đại sứ ở đây. Thay thế cho ông đại sứ là ông Ted Osius. Thì ông Brickenbrick này hiện nay là cố vấn cao cấp về cái chính sách Bắc Hàn tại Bộ Ngoại giao và cũng là cái người đã từng giữ cái chức phó đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Ông cũng đã từng nắm cái vị trí là một giám đốc cao cấp thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia. Theo như là lời của ông David Shear thì ông này cũng đã từng là đại sứ ở Hà Nội từ năm 2011 cho đến năm 2014. Ông có nói rằng là ông Brickenbrick là một cái ứng viên hoàn hảo cho cái chức vụ đại sứ ở Việt Nam nếu xét về vấn đề kinh nghiệm, kiến thức cũng như là mối liên hệ của ông trong cái khu vực này. Thì cũng có nói là đây là một trong những cái nhà ngoại giao rất là có năng lực và rất là tận tụy. Ngay chính ông đại sứ đương nhiệm là ông Ted Osius cũng viết ở trên cái trang Facebook và nói rằng là không thể có một nhà ngoại giao nào tốt hơn là ông Brickenbrick cả, vì những cái điều mà ông đã từng làm và đặc biệt là cái vấn đề có những cái tích cực trong cái mối liên hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì ông tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là người đã từng tốt nghiệp thạc sĩ từ trường Đại học Virginia cũng như là có bằng cử nhân tại Đại học Nebraska Kearney kể ra. Thì ông này trong những cái lần phát biểu vào những cái năm trước đây thì cũng có quan tâm về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến tân đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Brickenbrick thì theo như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, vốn là một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, người mà theo như cá nhân cũng như gia đình đã tiếp xúc khá nhiều với các đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì ông Nguyễn Đăng Quế cho rằng với khả năng có thể nói tiếng Trung, tiếng Nhật và nhiều kinh nghiệm làm việc tại khu vực để mà có những cái kiến thức về vấn đề Đông Nam Á, thì ông này là một người thích hợp cho nhiệm vụ sắp tới. Thưa quý vị, chúng tôi cũng trước khi kết thúc phần tin ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một phần tin mà đọc qua thì thấy rằng là quả thật là chính quyền Việt Nam thối nát rất là nhiều. Khi mà các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam đòi Hoa Kỳ phải chia lại tiền hoa hồng từ các hợp đồng mua vũ khí của họ, thì theo như một tảng tin tình báo quốc phòng của Anh đã tiết lộ rằng các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu phía Hoa Kỳ phải trả 25% tiền hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí. Thông tin được trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết các giới chức của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thông báo cho phái đoàn của Mỹ biết rằng họ phải đòi lại một lại quả bỏ trong ngoặc kép 1/4 tổng giá trị các thương vụ mua bán. Và cũng theo nguồn tin này, cuộc họp đã ngay lập tức dừng lại sau khi phía Việt Nam đưa ra yêu cầu đó. Nguồn tin của Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, thông tin này tại hội nghị triển lãm phòng thủ hàng hải được tổ chức ở Singapore hồi tháng 5 năm ngoái. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng chính quyền Hoa Kỳ muốn bán các vũ khí cho chính quyền Cộng sản Việt Nam để lấy đó mà đối phó với sự hung hăng của chính quyền Trung Cộng tại khu vực Biển Đông. Nhưng rõ ràng tình trạng ăn hối lộ hoặc là tình trạng vòi vĩnh tiền đã ăn sâu vào máu của giới chức chính quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ người ta giúp mình mà mình còn bắt người ta phải trả lại 25% tổng số các thương vụ mua bán vũ khí, thì thấy rằng làm sao mà chính quyền Hoa Kỳ chịu được cho cái yêu cầu quá vô lý này. Rõ ràng các ông của quản lý của chính quyền Cộng sản Việt Nam không hiểu rằng số vũ khí này có thể giúp cho họ đối phó lại sự bành trướng thế lực của Trung Cộng, mà chỉ chăm chăm vào 25% huê hồng đó mà thôi, mà bỏ qua về vấn đề an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia của mình, thì thấy rằng là rõ ràng cái lợi trước mắt đã làm mờ mắt các giới chức chính quyền Cộng sản Việt Nam rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như thế rồi. Bên Việt Nam thì bất cứ một cái công ty nào khi mà muốn làm ăn thì họ đều phải đóng tiền hối lộ cho các cán bộ. Và lần này đó thì người ta thấy là cái vấn đề mà bán vũ khí thì nó cũng có liên quan đến một số các công ty tư nhân, bởi vì Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ không có trực tiếp bán vũ khí mà là do những cái công ty tư nhân họ chế tạo rồi sau đó bán qua Việt Nam. Nhưng mà đòi cái phần hoa hồng 25% thì nó quá lớn, nó chiếm tới cả 1/4 cái giá của một cái món hàng như vậy, thì cũng gọi là quá đáng rồi, anh Khương Nguyên.
Thì các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam chỉ biết tập trung vào cái vấn đề lợi nhuận cho cái túi tiền của họ là chính, chứ còn họ đâu có nghĩ đến vấn đề là có thêm vũ khí thì giúp cho chúng ta mạnh hơn đâu. Thì bởi vậy chúng ta thấy rằng cái chuyện nói về chuyện giới chức chính quyền Cộng sản Việt Nam hoặc là đất nước Việt Nam thì gọi rằng là chuyện dài kể hoài không hết, thì bây giờ chắc để tới tuần sau chúng ta kể tiếp rồi, anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy. Đúng như vậy, thứ hai tuần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp hả?
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền giữa Khôi Nguyên và anh Quang Hưng đã chấm dứt, và chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một ngày làm việc bình an cũng như những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. We'll be right back.